Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 27 tháng 9 có những nội dung chính sau đây. Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Thái Nguyên đã có buổi làm việc với công ty xăng dầu Bắc Thái để kiểm tra công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các đề án của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và thành phố về công tác tổ chức xây dựng đảng và công tác kiểm tra giám sát. Rộn ràng không khí chuẩn bị cho đêm hội Trung thu xứ Trà thành phố Thái Nguyên năm 2023. Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua. Bộ câu hỏi cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số thành phố Thái Nguyên năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 26 tháng 9, đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Thái Nguyên do đồng chí Phạm Thị Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với công ty xăng dầu Bắc Thái để kiểm tra công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các đề án của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và thành phố về công tác tổ chức xây dựng đảng và công tác kiểm tra giám sát, bao gồm đề án số 03, 04, 07, 08 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và các đề án số 03, 04, 05 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên. Đảng bộ công ty xăng dầu Bắc Thái có 6 chi bộ trực thuộc với 125 đảng viên. Đảng bộ trực tiếp lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex làm chủ sở hữu 100% vốn điều lệ. Nhiệm vụ là kinh doanh xăng dầu, các sản phẩm hóa dầu như dầu mỡ nhờn, khí dầu mỏ hóa lỏng, nước giặt, bột giặt, dịch vụ bảo hiểm và dịch vụ ngân hàng Petrolimex, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Cạn. Thời gian qua, Đảng bộ công ty đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các đề án, xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức các hội nghị quán triệt nội dung các đề án đến các đồng chí đảng ủy viên, cấp ủy các chi bộ trực thuộc, ban chấp hành công đoàn, đoàn thanh niên và từng cán bộ đảng viên. Ngoài ra, đơn vị đã xây dựng chương trình kiểm tra giám sát và tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra giám sát theo quy định. Qua đó góp phần chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những hạn chế tồn tại trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ nhằm tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng. Năm 2022, Đảng ủy công ty kết nạp được 8 đảng viên, đạt 160% kế hoạch. 9 tháng năm 2023, kết nạp 5 đảng viên. Hàng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng và đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đánh giá cao công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các đề án của Đảng bộ công ty xăng dầu Bắc Thái, đồng thời đề nghị Đảng bộ thường xuyên có trao đổi với các ban xây dựng đảng của thành phố Thái Nguyên nhằm kịp thời tháo gỡ những vướng mắc khó khăn nếu có, chú ý công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và người lao động trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn đảng viên cho những năm tiếp theo. Ngày 26 tháng 9, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tổ chức gặp mặt các đồng chí trong đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố; Nguyễn Quang Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Thành ủy Thái Nguyên. Tham gia Đại hội Công đoàn tỉnh lần này, Đoàn thành phố Thái Nguyên có 30 đại biểu, trong đó có 2 đại biểu đương nhiên và 28 đại biểu được bầu tại cơ sở. Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ diễn ra trong 2 ngày, mùng 3 và mùng 4 tháng 10 năm 2023, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên. Để góp phần làm nên thành công của đại hội, Liên đoàn Lao động thành phố đã thông tin nhanh về công tác chuẩn bị tham dự đại hội của đoàn thành phố, đồng thời triển khai một số nội dung quan trọng diễn ra tại đại hội, trong đó nhấn mạnh đến các nội dung về thời gian, địa điểm diễn ra đại hội, thành phần đại biểu tham dự, các nội dung, chương trình, công tác nhân sự, hậu cần, trang phục tham dự đại hội và nhiệm vụ cụ thể của các thành viên trong đoàn tham gia các nội dung của đại hội và các chế độ khác dành cho đại biểu tham dự đại hội, v.v. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã thảo luận chia sẻ một số nội dung liên quan đến quá trình tham dự đại hội. Việc di chuyển đến địa điểm tham dự cần đảm bảo về mặt thời gian, cần thường xuyên cập nhật, nắm bắt kịp thời các nội dung, thông tin liên quan đến hoạt động của đoàn. Qua đó đảm bảo việc tham dự Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2023-2028 được diễn ra thành công tốt đẹp. Trong hai ngày 25 và 26 tháng 9, Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hội năm 2023 cho Ủy viên Ban chấp hành Hội Nông dân thành phố, Ban chấp hành Hội Nông dân cấp cơ sở 32 phường xã. Trong thời gian tham gia lớp tập huấn, các học viên được triển khai các nội dung, báo cáo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên và tuyên truyền học tập nghị quyết Đại hội lần thứ 9, nhiệm kỳ 2023-2028, nâng cao nghiệp vụ trong tổ chức xây dựng Hội Nông dân tại cơ sở và chi hội, nâng cao kỹ năng của cán bộ hội tại cơ sở, chi hội trong công tác tuyên truyền vận động, kỹ năng thực hiện giám sát và phản biện xã hội của Hội Nông dân. Kết quả 2 năm thực hiện đề án số 06 DATU ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên về nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã hội thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Thông qua lớp tập huấn giúp cho cán bộ Hội Nông dân nắm vững những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nghiệp vụ công tác hội, qua đó tích cực tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, hội viên, nông dân, tạo sự tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đây cũng là dịp để đội ngũ cán bộ hội cơ sở nâng cao kỹ năng nghiệp vụ công tác hội, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ tại địa phương. Chiều ngày 26 tháng 9, Thành đoàn Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên phối hợp với trường Trung học cơ sở Phúc Xuân tổ chức chương trình trao học bổng nâng bước em tới trường, trung thu cho em, lồng đèn thắp sáng ước mơ năm 2023. Tại chương trình, ngoài những tiết mục văn nghệ đặc sắc do các em học sinh thể hiện, các đại biểu cùng các em học sinh đã chia sẻ về ý nghĩa của ngày Tết Trung thu cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Trong dịp Tết Trung thu năm nay, nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa dành cho giáo viên và học sinh như thi đua dạy tốt, học tốt, thi bày mâm ngũ quả với chủ đề về Tết đoàn viên giữa các chi đội. Thực hiện chương trình Nâng bước em tới trường, thời gian qua Thành đoàn Thái Nguyên đã kêu gọi sự ủng hộ từ các cơ sở đoàn, hội, đội trực thuộc nhằm có thêm nguồn kinh phí để hỗ trợ học sinh thuộc diện hộ nghèo, học sinh khuyết tật, mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn vươn lên trong học tập. Theo đó, Thành đoàn Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên đã trao 27 suất học bổng, mỗi suất trị giá 300.000 đồng và 10 quyển vở viết cùng một lồng đèn thắp sáng ước mơ và 37 suất quà cho học sinh có thành tích cao trong học tập. Mỗi suất gồm 10 quyển vở viết và một lồng đèn trung thu cho học sinh của nhà trường. Tổng giá trị quà tặng gần 15 triệu đồng. Em Vũ Thị Hoài Ly, lớp 8A1, trường Trung học cơ sở Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên, chia sẻ.
Ở trường thì trường đã tổ chức một hội làm đèn trung thu và con cảm thấy rất là vui nên là con cũng vào để tham gia. Và con đã làm được rất là nhiều chiếc đèn trung thu xinh xắn ạ.
Còn anh Nguyễn Hải Quân, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên cho biết.
Để thực hiện các hoạt động cho Tết Trung thu cho thiếu nhi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, Thành đoàn Thái Nguyên, Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên cũng phối hợp với các đơn vị tổ chức trao tặng 268 suất quà cho các em đội viên thiếu nhi và tặng các chiếc đèn lồng thắp sáng ước mơ cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Với cái hoạt động ý nghĩa như này thì tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên rất là mong muốn là các em đội viên thiếu nhi trên địa bàn thành phố có cái dịp Tết Trung thu may mắn, bình an, hạnh phúc.
Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của tổ chức đoàn đội các cấp trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng, tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động vì đàn em thân yêu, quan tâm chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật và trẻ em bị mắc bệnh hiểm nghèo, mồ côi cha mẹ. Nhân dịp này, Thành đoàn, Hội đồng đội, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố trao tặng trường Trung học cơ sở Phúc Xuân công trình khu tập thể dục liên hoàn với 5 thiết bị luyện tập, tổng trị giá 18 triệu đồng. Đến với chương trình nghệ thuật đường phố Thái Nguyên rạng rỡ thành phố tháng 10, đêm hội Trung thu xứ Trà năm 2023, phường Chùa Hang đã chuẩn bị từ nhiều tháng qua để lên ý tưởng và xây dựng mô hình đèn Trung thu sáng tạo nghệ thuật với tên gọi Mèo Trấn Quốc, lấy biểu tượng con mèo đứng uy nghi, mắt hướng về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cùng với cây đèn kéo quân làm cụm đèn Trung thu tham gia đêm hội. Với mô hình này, phường Chùa Hang mong muốn truyền đến thông điệp bảo vệ toàn vẹn chủ quyền quốc gia. Năm nay cũng là năm Quý Mão nên biểu tượng này lại càng có ý nghĩa. Ngoài ra, với cây đèn kéo quân trong mô hình là để nhằm tôn vinh giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc. Ông Nghiêm Xuân Quyết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đến với lễ hội Trung thu xứ Trà và nội dung thi đèn của thành phố Thái Nguyên thì phường Chùa Hang cũng mang đến ý tưởng là mèo Trấn Quốc, đèn kéo quân và ông Sao để tham dự cuộc thi, mang đến một ý tưởng độc đáo về ý nghĩa cũng như là mang lại một cái nét truyền thống cho nhân dân cùng thưởng thức.
Điều đáng nói là trong quá trình thực hiện mô hình đèn Trung Thu, phường Chùa Hang đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của Ban Trị sự Chùa Hang Kim Sơn Tự. Không chỉ hỗ trợ về không gian để thực hiện mô hình, nhà chùa còn hỗ trợ về vật chất và cùng tham gia lên ý tưởng thực hiện mô hình. Đại Đức Thích Đức Chí, quyền trụ trì Chùa Hang Kim Sơn Tự, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong phường Chùa Hang ấy, thì Chùa Hang là một trong những đơn vị mà luôn luôn cố gắng đi đầu trong cái công việc nói chung của phường, cùng nhau hợp tác để làm cái hình tượng con mèo, chiếc đèn Trung Thu chơi trăng để phục vụ cho cuộc thi sắp tới. Hình tượng con mèo thì được lãnh đạo phường và bên nhà chùa cũng đã bàn bạc rất là kỹ và lên ý tưởng và có những cái ý nghĩa đằng sau, chứ không phải chỉ đơn giản là lấy hình tượng một con động vật để làm đèn Trung Thu. Mình mong muốn là được mang đến một lễ hội Trung Thu, một cái nét văn hóa độc đáo, đặc sắc.
Trung Thu đang đến rất gần, hy vọng bằng sự đồng lòng của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể của địa phương cùng sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, tác phẩm đèn sáng tạo nghệ thuật với tên gọi Mèo Trấn Quốc của phường sẽ góp phần làm phong phú thêm cho đêm hội. Tối ngày 26 tháng 9, Ủy ban Nhân dân phường Quan Triều tổ chức hội thi Mô hình đèn sáng tạo nghệ thuật năm 2023. Tới dự có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy. Tham gia hội thi năm nay, 12 tổ dân phố trên địa bàn phường đã mang đến hội thi 12 mô hình đèn sáng tạo nghệ thuật với nhiều màu sắc, hình ảnh phong phú. Các mô hình đèn đều là sự kết tinh của trí tuệ tập thể và bàn tay khéo léo, sự công phu tỉ mỉ của người dân tại các tổ dân phố. Qua đó, mỗi mô hình đều chứa đựng những ý nghĩa, câu chuyện và giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, ngợi ca tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết hướng tới tương lai tốt đẹp của dân tộc ta. Tại đêm hội, đông đảo nhân dân trong tổ đã cùng tham gia diễn diễu, rước đèn và thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc với nhiều thể loại ca, múa, tiểu phẩm, trò chơi dân gian, ngợi ca Tết đoàn viên, Tết sum họp và mùa Trung Thu 2023. Ngoài hoạt động trên, tại các tổ dân phố trong phường cũng tổ chức các chương trình vui Trung Thu phá cỗ và khen thưởng các cháu thiếu nhi có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa có văn bản chấp thuận phương án tổ chức giao thông tạm thời phục vụ chương trình nghệ thuật đường phố Thái Nguyên rạng rỡ thành phố tháng 10, đêm hội Trung Thu Sứ Trà năm 2023. Theo đó, sẽ cấm các phương tiện lưu thông trên đường Đội Cấn vào khung giờ từ 12 giờ đến 24 giờ ngày 28 tháng 9 năm 2023 và từ 15 giờ đến 24 giờ ngày 29 tháng 9 năm 2023. Ngoài ra, cấm các phương tiện lưu thông trên đường Hoàng Văn Thụ, đoạn từ đảo tròn trung tâm thành phố đến đảo tròn Đồng Quang. Thời gian cấm từ 18 giờ đến 24 giờ các ngày 28 và 29 tháng 9. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo hiệu đường bộ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN41-2019-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải, đảm bảo việc đi lại của nhân dân được thuận lợi, an toàn, tránh ùn tắc giao thông, đồng thời giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan, kiểm tra hướng dẫn Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức thực hiện theo quy định. Để phục vụ cho đêm hội Trung Thu tổ chức trong 2 ngày 28 và 29 tháng 9, tức ngày 14 và 15 tháng 8 âm lịch, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị phối hợp với các phường liên quan ra soát bố trí các điểm trông giữ xe. Theo đó, thành phố Thái Nguyên sẽ bố trí 13 điểm trông giữ xe cho đại biểu và nhân dân. Cụ thể, tại phường Phan Đình Phùng có 5 điểm ở các vị trí: siêu thị Minh Cầu, khu vực điện tử Dũng Thành, bưu điện tỉnh, vỉa hè đường Cách Mạng tháng 8, đoạn từ VNPT đến ngã ba đường rẽ Phan Bội Châu, vỉa hè đường Hoàng Văn Thụ, đoạn bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Tại phường Hoàng Văn Thụ có 3 điểm ở trường tiểu học Đội Cấn 1, 2 và trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh. Tại phường Trương Vương có các điểm ở trường tiểu học, trung học cơ sở Trương Vương, khu vỉa hè đường Nha Trang, vỉa hè đường Nguyễn Du, Quyết Tiến. Tại phường Đồng Quang có 1 điểm ở trụ sở Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường. Khu vực để xe chính của đại biểu tham dự chương trình tại 2 điểm: đường Nguyễn Du, đoạn từ trụ sở Liên đoàn Lao động tỉnh đến hết trụ sở Công an thành phố, và phố Quyết Tiến, đoạn từ Liên đoàn Lao động tỉnh đến Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Khu vực để xe dự phòng là tại đường Nha Trang, từ trụ sở Sở Tư pháp đến trụ sở Bảo Thái Nguyên cũ. Khu vực sân trường tiểu học và trung học cơ sở Trương Vương là điểm gửi xe của lực lượng được huy động của thành phố. Tại các khu vực trên, Ủy ban Nhân dân các phường đã phân công các lực lượng chức năng thực hiện việc trông giữ xe theo đúng quy định và đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, không để phát sinh các điểm trông xe tự phát, kiểm soát giá vé, trông giữ xe đối với các khu vực bố trí là nơi trông giữ xe cho người dân tới tham gia chương trình. Chương trình nghệ thuật đường phố Thái Nguyên rạng rỡ thành phố tháng 10, đêm hội Trung thu xứ Trà năm 2023 được tổ chức từ 19 giờ đến 22 giờ trong 2 ngày 28 và 29 tháng 9 tại các khu vực Quảng trường Võ Nguyên Giáp, đảo tròn trung tâm thành phố, các tuyến đường Hoàng Văn Thụ, Đội Cấn. Đây là sự kiện văn hóa lớn, dự kiến thu hút rất đông đại biểu, người dân và du khách từ khắp các địa phương trong và ngoài tỉnh tham dự. Chính vì vậy, việc đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, bố trí khu vực để xe cho đại biểu và người dân đến dự chương trình đã được thành phố Thái Nguyên chỉ đạo các đơn vị và các phường liên quan xây dựng phương án, kế hoạch chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn một ngày nữa là đến Tết Trung Thu 2023. Năm nay, thành phố Thái Nguyên tổ chức Tết Trung Thu với nhiều hoạt động sinh động, hấp dẫn. Cùng với các đơn vị khối trường học, doanh nghiệp, khối xã phường của thành phố, trong những ngày qua cũng đang tích cực chuẩn bị hoàn thiện các mô hình đèn Trung Thu. Nhiều ngày qua, cán bộ, đoàn viên của xã Hướng Thượng tranh thủ sau giờ làm việc để hoàn thiện mô hình, con ong chăm chỉ. Mô hình này được lấy ý tưởng từ các mô hình nuôi ong trên địa bàn xã đang ngày càng phát triển và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Xã đã lựa chọn định hướng các mô hình nuôi ong làm sản phẩm ô cốp của xã, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã vào năm 2024. Nói về việc tham gia chương trình Đêm hội Trung thu xứ Trà 2023, ông Dương Văn Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hướng Thượng cho biết.
Căn cứ đặc thù của địa phương, sau khi khảo sát và xác định về ngành thu nhập chính của đối tượng thì đối tượng là trong đó có 76% là sự trong nông nghiệp đó thì đòi hỏi sự cần cù và sáng tạo và những sự chuyên cần thì và mô hình đấy tự trưng đó là con ong được biểu tượng cho là người nông dân cần cù chăm chỉ.
Đến với lễ hội Trung thu năm nay, Phan Đình Phùng tham gia mô hình đèn sáng tạo mang tên Đệ Nhất Xanh Trà. Tác phẩm là sự lồng ghép khéo léo của chiếc đèn kéo quân truyền thống lồng trong ấm trà trên nền những đồi trà xanh bát ngát, một biểu tượng tiêu biểu cho nền sản xuất chè nổi tiếng của vùng Đệ Nhất Xanh Trà của quê hương Thái Nguyên. Để thực hiện mô hình này, từ hơn 2 tháng qua, cán bộ đoàn thanh niên phường lên ý tưởng phối hợp với các nghệ nhân, họa sĩ đang sinh sống trên địa bàn phường cùng chung tay đóng góp công sức để thực hiện. Chia sẻ về việc tham gia làm đèn Trung thu cùng địa phương, ông Hoàng Minh Luyến, tổ dân phố 10, phường Phan Đình Phùng cho biết.
Thì theo cái sự vận động huy động của các anh ở địa phương thì sau giờ làm việc thì chúng tôi cũng đến để góp tay cùng với lại anh em thanh niên rồi là các đồng chí cán bộ nhân viên của cơ quan để làm cái mục đích là cố gắng tạo ra một cái tác phẩm thật đẹp để cho bà con rồi là các cháu thiếu nhi vui cái Tết Trung thu và nó có mang cái biểu tượng của một cái xứ sở xứ trà của Thái Nguyên mình.
Đây chỉ là hai trong tổng số 28 mô hình trong khối xã phường của thành phố tham gia chương trình Đêm hội Trung thu xứ Trà 2023. Với mong muốn mang đến Đêm hội Trung thu xứ Trà 2023 những hình ảnh đẹp, sinh động, độc đáo, nên hơn một tháng qua, ngoài các đơn vị trường học, doanh nghiệp, thì tại hầu hết các xã phường của thành phố Thái Nguyên, cán bộ, đoàn viên, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn đều tích cực lên ý tưởng để cùng nhau thực hiện các mô hình, háo hức mong chờ đến ngày diễn ra lễ hội. Là một người dân sống lâu năm trên địa bàn phường, ông Đặng Đình Bắc, tổ dân phố Tân Thành 2, phường Đồng Bẩm cho biết.
Thì chúng tôi rất là háo hức và phấn khởi thấy rằng là thành phố sẽ triển khai cái mô hình chuẩn bị cho cái lễ hội Trung thu xứ Trà trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Chúng tôi rất mong rằng là được vận động được rất nhiều người dân, các cháu thiếu niên để tham gia trong cái chương trình do thành phố Thái Nguyên tổ chức.
Điều đáng nói là hầu hết các mô hình ngoài mang tính sáng tạo, độc đáo với nhiều ý tưởng phong phú, đều mang ý nghĩa về mặt nội dung với những đặc trưng của từng địa phương. Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện mô hình, các đơn vị trong khối xã phường còn vận động được các đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân cùng tham gia và đóng góp nguồn lực về kinh phí, ngày công, kỹ thuật gia công cơ khí. Là đơn vị nhà chùa tích cực tham gia cùng với địa phương trong việc thực hiện mô hình đèn Trung thu, Đại Đức Thích Đức Chí, chùa Hang Kim Sơn Tự, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong phường Chùa Hang ấy thì Chùa Hang là một trong những đơn vị mà luôn luôn cố gắng đi đầu trong cái công việc nói chung của phường, cùng nhau hợp tác để làm cái hình tượng con mèo chiếc đèn trung thu chơi trăng để phục vụ cho cuộc thi sắp tới. Đấy, thì cũng là hình tượng con mèo thì được lãnh đạo phường và bên nhà chùa cũng đã bàn bạc rất là kỹ và lên ý tưởng và có những cái ý nghĩa đằng sau, chứ không phải chỉ đơn giản là lấy hình tượng một con động vật để làm đèn trung thu. Mình mong muốn là được mang đến một lễ hội trung thu, một cái nét văn hóa độc đáo, đặc sắc.
Chỉ còn một ngày nữa là đến đêm hội Trung thu xứ Trà 2023. Với sự quyết tâm và chỉ đạo kịp thời từ thành phố, sự vào cuộc tích cực, chủ động, linh hoạt từ các đơn vị xã phường trên địa bàn, hứa hẹn sẽ mang đến một mùa Trung thu rực rỡ, lung linh và mang đậm bản sắc dân tộc.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình. Trong tuần qua, từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 26 tháng 9 năm 2023, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra một số vụ việc gồm kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, cố ý gây thương tích, tàng trữ trái phép chất ma túy. Vụ việc xảy ra tại một số phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Nổi lên là vụ việc như sau: kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Hồi 22 giờ 30 phút ngày 25 tháng 9 năm 2023, Công an thành phố Thái Nguyên kiểm tra nhà kho tại khu vực tổ 6, phường Tích Lương do anh Đinh Trung Hiếu, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tổ 15, phường Phan Đình Phùng làm chủ, phát hiện 15 bình kim loại hình trụ tròn chứa khí N2O đặt dưới nền kho. Tiếp tục kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 29H60648 của anh Nguyễn Hữu Khương, sinh năm 1999, hộ khẩu thường trú thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, đỗ trong kho, phát hiện 60 bình kim loại hình trụ chứa khí N2O. Quá trình kiểm tra, Hiếu và Khương không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số hàng hóa trên. Công an thành phố tiến hành lập biên bản tạm giữ số hàng hóa trên xử lý theo quy định. Tàng trữ trái phép chất ma túy. Hồi 9 giờ 15 phút ngày 23 tháng 9 năm 2023, Công an thành phố Thái Nguyên tiến hành kiểm tra tại phòng 214, nhà nghỉ Thiêm Thanh thuộc tổ 13, phường Phan Đình Phùng, phát hiện Phan Văn Ngọc, sinh năm 1993, thường trú thôn Thiều, xã Đồng Lạc, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, nơi ở hiện nay tổ 8, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, Nguyễn Đức Trường, sinh năm 1990, và Nguyễn Xuân Trai, sinh năm 1989, cùng thường trú tổ 5, phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên. Kiểm tra tại phòng 214, tổ công tác phát hiện thu giữ 0,137 gam ma túy đá và một viên hồng phiến, khối lượng là 0,101 gam. Trường và Ngọc khai nhận mua để sử dụng. Tổng số vật chứng thu giữ là 0,238 gam ma túy tổng hợp. Công an thành phố đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Đức Trường và Phan Văn Ngọc về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và tạm giữ 3 ngày để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Hiện các vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay cầm đồ, tội phạm liên quan đến vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tiếp tục thực hiện các kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trong năm. Về công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng. Trong tuần đã kiểm tra 22 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 462 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử phạt hành chính 2 trường hợp vi phạm, thu trên 15 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 3 vụ, điều tra khám phá 3 vụ 4 đối tượng, bắt 4 vụ 10 đối tượng mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 0,199 gam ma túy heroin và 4,325 gam ma túy tổng hợp và 42,006 gam cỏ Mỹ cùng một số vật chứng có liên quan. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn, kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý chuyên đề vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, Tuần qua, lực lượng công an thành phố lập biên bản 240 trường hợp, tạm giữ 12 xe ô tô, 165 xe mô tô, xe gắn máy và 63 bộ giấy tờ xe ô tô, mô tô và xe gắn máy. Trong đó 164 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, xử lý phạt tiền 98 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước trên 245 triệu đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn 25 trường hợp, nhắc nhở 112 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 2 trường hợp vi phạm. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì an ninh thành phố. Phần tiếp theo nội dung của bộ câu hỏi cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số thành phố Thái Nguyên năm 2023 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Câu 115. Để cải thiện, nâng cao nội dung công khai, minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương, một trong những nhiệm vụ nào dưới đây cần được chú trọng thực hiện? A. Bình xét, lập danh sách và triển khai các chế độ chính sách đối với hộ nghèo theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo công bằng, công khai, dân chủ đúng quy định. B. Công khai việc chuẩn bị các nguồn lực để đầu tư, xây dựng các công trình công cộng ở địa phương, hạn chế việc kêu gọi đóng góp tự nguyện của người dân, đảm bảo mọi đóng góp của người dân được ghi chép đầy đủ vào sổ của xã, phường, thị trấn. C. Xin ý kiến người dân đầy đủ trước khi xây dựng, tu sửa công trình công cộng và các nội dung cần xin ý kiến người dân trước khi trình cấp có thẩm quyền. Tổng hợp đầy đủ và giải trình, tiếp thu ý kiến, công bố công khai cho người dân nắm được trước khi trình thẩm định. D. Công khai việc quy trình, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính để người dân được biết và thực hiện. Câu 116. Nhiệm vụ nào dưới đây được thực hiện nhằm cải thiện, nâng cao nội dung, trách nhiệm giải trình với người dân? A. Công khai đầy đủ kịp thời phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án công trình trên địa bàn, thực hiện thu hồi đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. B. Thực hiện tốt công tác hòa giải tại cơ sở và hòa giải tại Ủy ban Nhân dân cấp xã, trong đó phát huy vai trò của các tổ chức cơ sở như tổ hòa giải, ban công tác mặt trận, xóm, tổ dân phố trong việc vận động giải quyết các khúc mắc, mâu thuẫn, tranh chấp tại địa phương. C. Triển khai đầy đủ các quy định về quản lý tài chính, ngân sách, rà soát, xây dựng định mức, tiêu chuẩn, quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan, tổ chức, thực hiện nghiêm túc việc công khai thu chi tài chính theo quy định để cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân được biết. D. Công khai việc sử dụng, tuyển dụng biên chế công chức, viên chức theo quy định, công khai kế hoạch thực hiện tuyển dụng, nâng ngạch, nâng hạng cho cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định của pháp luật. Câu 117. Nhiệm vụ nào dưới đây được thực hiện nhằm cải thiện, nâng cao nội dung quản trị điện tử? A. Đăng tải đầy đủ thông tin, biểu mẫu, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính, thường xuyên cập nhật thông tin, bài, hoạt động của địa phương, các văn bản pháp luật, các nội dung thông báo công khai trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương. B. Chỉ đạo tốt hoạt động của bộ phận một cửa các cấp, không để xảy ra hiện tượng người dân phải chi thêm ngoài phí, lệ phí khi giải quyết các thủ tục hành chính, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng, chứng thực xác nhận. C. Tăng cường kiểm tra, tiếp nhận thông tin tố giác, phản ánh để kịp thời xử lý việc nhũng nhiễu trong khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế công lập, nâng cao trách nhiệm, tinh thần phục vụ của y bác sĩ. D. Công khai việc chuẩn bị các nguồn lực để đầu tư, xây dựng các công trình công cộng ở địa phương, hạn chế việc kêu gọi đóng góp tự nguyện của người dân, đảm bảo mọi đóng góp của người dân được ghi chép đầy đủ vào sổ của xã, phường, thị trấn. Phần tiếp theo của bộ câu hỏi cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số thành phố Thái Nguyên năm 2023 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 27 ngày 28 tháng 9 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
quảng cáo.
Tuyên truyền phòng cháy chữa cháy trong sử dụng điện. Để bảo đảm an toàn điện, an toàn phòng cháy chữa cháy trong sử dụng điện, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân nên định kỳ kiểm tra hệ thống điện trong gia đình. Cụ thể, cần chú ý công suất tiêu thụ của các thiết bị với công suất thiết kế của dây dẫn, không nên cắm nhiều thiết bị trên cùng một ổ cắm, để tránh tập trung sử dụng điện trên cùng một nhánh dây cấp nguồn. Đối với các thiết bị có công suất lớn được lắp đặt thêm như máy lạnh, máy nước nóng, bếp điện, lò nướng, nên được kiểm tra khả năng chịu tải của đường dây dẫn điện để tránh xảy ra hiện tượng dây dẫn quá tải. Đặc biệt, nên lắp cầu dao tự động chống quá tải, chống giật cho toàn bộ ngôi nhà, phòng trọ nhằm tự động phát hiện và ngắt điện khi quá tải do điện. Khi mua sắm các thiết bị điện, người dân nên lựa chọn các thiết bị điện đảm bảo chất lượng, có nhãn hiệu của nhà sản xuất uy tín, không nên mua những sản phẩm không rõ nguồn gốc, kém chất lượng. Thường xuyên kiểm tra, phát hiện, sửa chữa, thay thế dây dẫn, ổ cắm, thiết bị điện bị hư hỏng. Nên sử dụng loại ổ điện có nắp đậy hoặc loại có nắp che các lỗ cắm điện để tránh các trường hợp rủi ro có thể xảy đến với trẻ nhỏ. Người dân không tự ý sửa chữa điện khi không có hiểu biết, chuyên môn về điện. Khi sửa chữa, thay thế hệ thống điện trong gia đình, cần ngắt cầu dao tự động tổng và đặt biển báo ngay tại đó để tránh trường hợp người nhà không biết sẽ đóng điện khi đang sửa chữa. Khi ra khỏi nhà, phải ngắt điện từ ổ cắm hoặc cúp cầu dao tự động, trừ cầu dao tự động dùng cho tủ lạnh để đảm bảo an toàn và tránh tiêu hao điện năng khi không sử dụng. Cẩn trọng khi sử dụng các thiết bị điện phát hiện như bếp điện, bàn ủi, máy sấy tóc. Đối với các khu vực đông người có nguy cơ cháy nổ cao như các chợ, chung cư, khu dân cư, ngành điện đã chủ động phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, các ban quản lý chợ, chung cư, tổ chức kiểm tra an toàn hệ thống lưới điện định kỳ theo quy định. Khi có xảy ra các nguy cơ gây mất an toàn điện, người dân có thể báo ngay thông tin theo đường dây nóng 1900545454 của Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của EVN HCMC hoặc số điện thoại 114 của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cứu nạn Cứu hộ Thành phố Hồ Chí Minh để được xử lý và khắc phục kịp thời.
Khi phát hiện có cháy ở nhà cao tầng, cần bình tĩnh suy xét, tìm lối thoát nạn sẵn có theo đèn chỉ dẫn exit hoặc nghe thông báo qua loa. Khi chạy hãy thông báo cho các phòng lân cận biết có cháy. Nếu phải băng qua lửa, khói, khí độc, hãy dùng mặt nạ phòng độc hoặc dùng chăn, áo, khăn ướt trùm lên đầu, lên mặt. Khi di chuyển cần cúi khom men theo tường nhà. Khi mở cửa cần đặt tay lên cửa kiểm tra nhiệt độ. Khi mở cần tránh mặt, tránh người sang một bên phòng lửa tạt. Nếu nhiệt độ quá cao, tuyệt đối không được mở và tìm lối khác. Nếu không thể ra cửa hoặc lối thoát nạn an toàn, hãy ra ban công, cửa sổ, hô to, dùng đồ vật sáng màu ra hiệu, gọi điện thoại 114 hoặc báo cho người thân. Có thể tìm thang, dây, rèm, ga, nối lại để xuống thấp. Tuyệt đối không nhảy từ trên tầng quá cao nếu không có sự hướng dẫn của cứu hộ. Biết cách thoát nạn an toàn, bạn có thể cứu chính mình và mọi người.
Một thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.